còn rất là chúng.
Không có ác, không có tội mà cũng không có phước.
mà thêm cái tích lũy phước. Tích lũy thiện thì nó thành ra là cái thiện tánh mới làm cho con người nhẹ nhàng sinh an giải thoát đi lên. Còn nếu mình phụ ra thêm lâu bằng cái đất độc, mấy phút sau cái giày mà lỡ mình nhảy vô trong mấy nhảy ha, uống vô là thấy nó quậy nó phá rồi, nếu mình nhiều quá thì chết ngay. Nói vậy đó. Còn đây là nó không có hai tấm. Mà nếu ai mà học mà có để ý thì mình học kinh như mặt trời cái đó có cái phẩm gọi là pháp bất nhị thánh môn. Cái phẩm đó là chỉ dạy cho cái pháp môn không có hai. Không ai giống như nói bây giờ. Trong con người mình mà nói nó là cái đứng minh không thì không đứng. Nói đứng minh không thì con người làm sao thành chúng sanh được. Ngay từ lúc mà con người đã có thì nói là thành ra hiền thánh là thành Phật thánh rồi. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Cho nên không gọi là tính minh ở trong con người. Mà có cái tích làm sao là cái tính minh cũng có. Và nếu nói như rằng là con người là bản chất của nó là vô minh cũng không đúng. Nói vậy thì tất cả mọi người trên thế gian này đều là hung hãn, đều là tàn ác, độc đồng đều hết hay sao? Chúng ta không có gì. Từ ra cái tích thủ do khi mà cái lưu nước đó thì chúng người mà sử dụng lưu nước đó thủ do thêm cái tích bổ dưỡng hay là để cho lẫn lộn tinh bằng, cho nó một cái màu hồng đẹp hay là cho nó một cái màu đen mà lại hoặc thúi thôi, hoặc là cho nó màu hồng đẹp mà thơm ngọt bổ dưỡng, từ ra cái con người người ta sẽ cho thêm vào. Cái việc việc tu hành của chúng ta cũng vậy thôi. Cái tánh của chúng ta là nó là phần tánh của sự thật ra là cái tánh ban đầu mà chưa tu á, nó là cái tánh vô ký. Mà chuyển hóa ra thêm chất lượng, thêm mức trí tuệ vào thì nó thành ra cái tánh minh. Cái chất trí tuệ tức là thành Phật, thành vô thượng Bồ Đề. Nếu phụ gia vào những cái chất bất thiện, sát đạo dâm vọng ngôn ý nghĩ lưu sự ác khổ vân vân thì nó thành ra là cái tánh ác tánh độc. Nếu như cái chỗ đó cái chỗ đó học rồi để ta mình học tới cái chữ ngã cũng vậy đó. Ngã là vô ngã cũng không có hai là vậy đó. Mà cái tính không hai đó trong đạo Phật nó gọi là cái tính tinh đạo. Mà tức là tại vậy này cái giúp cho muốn nhân dân sanh người cuối đừng có bao giờ có ý tưởng tìm ra cái đầu mối. Cái chân lý nhân sanh đó là người Phật tử học còn phải học cái chân lý nhân sanh vì nó là chân lý. Tất cả giải pháp đều là nó là cơ gọi là nhân và duyên đó. Mà nhân và duyên đó là mình có tìm đầu mối của nó gọi là nhân duyên. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có, do cái này sanh mà pháp kia sanh là có pháp này sanh. Cứ như thế mà là cứ nên lan dần ra mãi cái vũ trụ. Đây là tương quan tương duyên nhau, do pháp này sanh mà pháp kia sanh, do pháp này có mà pháp kia có, do sự vật này sanh mà sự vật kia sanh, do sự vật kia sanh mà sự vật này sanh. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có cho nên là có là cái này, thì cứ tương lai tương nhiên vậy không có cái nào mà gọi nhau được hết. Vì vậy cho nên là cái lý nhân duyên á, cái chân lý nhân duyên á là người đệ tử Phật phải học, nhưng mà đừng tìm cái đầu mối. Tìm đầu mối là không có đúng cái lý được. Đúng như là tìm đầu mối cái lý được tích gian của tất cả bà con chúng ta ở đây là không bao giờ chính xác được cái nguồn gốc từ người đó đâu. Thành như ở thành phố này là lý được chúng ta hết. ပါလားယေဘုယျမင်းကိုသိညာနဲ့ပြောလာတယ်ဒါအခုဘာလဲသူငြိမ်းဝမ်းကုန်တယ်ဟာတော့ဒီလိုမျိုးတွေကဟာတော့ဆိုတော့အောင်တတ်ရတယ်ပြောတယ်ခံသူကကျော်ရတယ်ခံတယ်ဘာလဲသူကတော့မင်းကိုသိညာနဲ့ပြောတယ်ဟာအာသမူဘယ်မှာမင်းကလည်းလက်ကအတန်းတရာရေတံကိုဘယ်မှာပြတ်လဲလဲလို့ကြောက်နေတာကတူတူနဲ့ရှိတာရေကတော့တုံးကြောက်တာတူကြောက်ဟာကဒီသားလာလို့တုတ်နေမတူရတော့တော့လည်းရေဟောင်းတော့အမှုမလာတော့ဘူးကစားတော့ပါရဲ့ဘုရားတုံးကြောက်ကျော်ကုန်းလာလို့တုံးနေခတ်တက်တူရအားသာတော့ဝင်ကြလိုက်မကြောက်ပါဘူးကိုယ်တက်လို့ကျွေးလို့မကြောက်ဘူးကျန်တာကျန်တာမတတ်သေးဘူးဟာအဲ့ဒါလည်းမလာဘူးကြိုးရတာကတော့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုကျန်တာအစ်မဆောက်ပါလဲရောရောပုံရမှုရရအောင်တော့အားလိုက်ရောရာတော့တော့တိုးတော့တော့အာဒီလိုမျိုးသစ်မှန်လို့ခုန်တင်းလာရတာဒီလိုတော့ရောမတော်ဘူးဟာဘယ်အောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲတော့ကနတ်လည်းကနတ်မောင်းမကောင်းတော့တမန်မလားဆက်ရလာတိတိတိလေးမပြောရမှာပါဟဲ့မင်းတို့ကတော့တော့ဘယ်မှာကဲကဲတမန်မောင်းလိုက်တယ်တမန်လိုက်တယ်တော့မောင်းတော့ဆက်ပြီးပဲဆက်ကြည့်တမန်လိုက်ခမရကကမ္ဘာပေါ်မှာမင်းတို့ဘဏ္ဍာရောခေကုန်းကထင်းရလာမြို့တစ်ပြားမြေမနိုင်ရဆက်ရပ်တယ်ဆက်ရပ်ရပြီခေမောင်းပြလိုက်ဘုရားဆုံးတိတ်လက်ဖတ်တာမင်းတို့ဆက်မောင်းဆက်ရပ်ရကဘောကဲအန်ကတ်ဟူမီအာဖစ်ဆက်အတန်ကျော်တယ်ဘယ်ကောင်ကောင်ကောင်ပါနာကောင်ဖြစ်နေရဲ့ဆန်းအဲ့တော့ဘာကနေတော့လဲမလူနာဝါပါမကောင်တော့မကောင်တဲ့ဘန်သူဝမ်းတဲ့ဖြစ်နေလာလာလာဖြစ်ရတယ်တော့ကြာလာလာတော့တစ်ဆန်းဖြစ်နေကံရောပါคนสุดเดียวมาคนละนึกถึงเรื่องหนึ่งนึกถึงนึกภาพเรื่องหามนึกถึงภาพนึกเรื่องนึกเรื่องขอเรื่องนึกถึงถึงนึกถึงถึงเรื่องนึกเรื่องนึกผู้บังเวลาหาหน้าตั้งหน้าตั้งดองดองเวลาหาသူဘယ်လိုလဲငါတမ်းငါတမ်းတောင်းကောင်းလိုက်ဟောတလာရလားဟဲ့ကတော့မကျင်းရောင်းရရဲ့ရှင်ရဲ့အောင်ထိုးကနေပါနေဒီလည်းရောင်းပစ္စတက်ကလာတဲ့ပါကျင်းတော့ကာတော့အာသူလည်းကတော့လာရုပ်လို့တော့ကိုတင်တော့ဆိုပါသံသံသတိရတဲ့ဟောရခိုင်ရင်မဖတ်ဖတ်ရင်မောဒါခါရင်ကလူတဲ့ဟောသံသဘယ်ဟောလည်းရင်ကလာပုံစိုးမှတလာမလားရအိုးရတလာမဖောဖတ်မတ်တလာမဘောမဘောရဟောမတ်လည်းလာကတ်ကတ်ပတ်တော့တက်တက်မောရင်ကတ်ကတ်ပတ်တော့ဒီပုံစိုးမနာရပြန်တော့ကျွေးရတဲ့ရင်ကတော့ရလာလာတော့ဟောဒါဆိုရင်ဒီမှာခတ်တင်တာလေဒါခါရင်ဒီတော့ဟောတန်းဟာဆိုရတယ်မကတက်ကြည့်ရင်ကာတယ်လည်းတက်ဆောကိုပါကိုပါကဲအဲ့ဒီကဒီလိုရစားတက်လာကြလားခိုင်းတော့တက်ကြည့်တော့တက်မတက်မပါဟမ်တက်တာတန်းမတက်မလို့မတော့ကြိုးတာက cái chất của Phật, các Pháp kia. Đó là cái tâm lý một rồi tất cả là một. Cái một tánh, nó duyên dưng tất cả tánh. Một Pháp này, nó duyên lý cái chất của tất cả Pháp kia. Nó giống như cái bông này đây là nó duyên lý cả cái chất, tất cả chất trong vũ trụ. Mà nó duyên khởi này, thành ra chứ không có đơn giản đâu nha. Cái màu tím, màu đỏ, màu vàng này, bất cứ cái màu nào đều là có tương quan tất cả tính và tất cả chất của vạn pháp trong vũ trụ. Còn cái một tấm nó đi duyên thông tất cả tấm. Chúng ta là có một cái tấm thôi, gọi là một tấm đấy. Tức là cái tấm vô ký, cái tấm thanh tịnh bản nguyên vô ký. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo thì nó thành ra như là tấm mà ta đang học đây có. Để thành ra thanh năng, nguyên giác, Bồ Tát. Rồi nó thành ra cái tấm trời, người Abila, người ngục và ngữ và nước. Và thức thành ở trong một cái tấm của ta. Mà cái tấm của ta là không thường là gọi là, cái mấy bài này gọi là tất cả chúng sinh đều có Phật tấm đấy. Phật tấm. Mà Phật tấm đây là cái tấm vô ký này, cái Phật tấm này là chưa có chế biến, chưa có bồi dưỡng. Cái chữ Phật tánh là chữ Phật bà mà mình dạy đây là chưa có bồi dưỡng. Phật tánh là Phật tánh vô ký. Vì vậy cho nên nếu mà hiểu ra theo cái cách mà của bố thí vừa giới mà nhau tiên tánh vừa nên á, thì nó thành ra Như Lai Thế Tôn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà cái Phật tánh thanh tịnh bản nguyên đó mà nếu mà đưa nó vô hả, là trong cái là phẫn hận vô não và sang hay là tham sân si mạn như đưa vô cái chất tiền não đó vô, nó che lấp vô thì nó thành ra cái lưu biến đỏ, thành ra lưu biến độc màu đen xấu hôi tâm độc hại đấy. Là cho một tánh nó dung thông tất cả tánh, một chất này nó dung nhất cả các cái chất kia. Một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, căn duyên căn vô số thì thật là một căn duyên nhất. Cái câu đó là ngộ lắm. Cái Phật tánh của chúng ta nó biết như cái mặt trăng này ở trên trời nó là một thôi. Nhưng mà tùy theo cái sông hồ, mấy sông hồ mà trong lặng thì là có tranh. Kể cả cái giới sinh trong, trong cái lưu, cái hủ cũng đều có bóng tranh. Bóng tranh hiện. Hàng tỷ tỷ cái giới sinh trong, hàng tỷ tỷ cái tinh, cái chế, cái lưu, cái hủ mà có nước trong thì đều có tranh hiện hết. Nhưng mà nếu có, không có lưu hủ tinh chế nhiều, mà nước đục dao động thì một con trăng kiếm cũng không có. Cứ một con trăng kiếm cũng không có. Nhưng mà nếu hàng tỷ tỷ cái lưu cái hủ cái chung cái chế ra vào trong gặp mà nước trong và hẳn lặng thì có hàng tỷ tỷ con trăng. Cho nên là cái ví dụ là một dòng trăng in khắp cả sông hồ, trăng vô số mà từ thật là một trăng duy nhất. Pháp thân Phật với tấm ta cũng vậy. Cái tấm của ta đó, tức là Phật tấm là Như Lai. Pháp thân của Phật, cái pháp thân nó cùng với cái tấm, cái Phật tấm của ta đó không khác. Phật tấm đó cùng với tấm của ta tức là Phật tấm. Thật ra Pháp Tân Phật của tánh ta không khác. Tánh của ta là Phật tánh, là Như Lai tánh. Vì cái tánh chất thành bằng bản nguyên của nó. Cảm ơn trong kinh này là đây dùng cái chữ tiếp sân thì mới là đây nè. Có con bò cái nó ăn cái cỏ thì mới tâm thật để anh mới biết là thành ra nó sinh ra cái sữa, nó có cái sữa rất là bổ mà sạch mà thơm mà ngon. Rồi người ta chế biến ra là sữa rồi nó sinh và làm ra là tô rồi lạc rồi bè hồ, sinh tô rồi bè hồ. Giống như bây giờ mình đã dành từ sữa chế biến ra là da ua rồi mình làm ra là phô mai rồi mình làm ra bơ nhiều hạn, sữa cũng nhiều thứ, nhưng mà thực ra là một chất sữa mà thôi, một chất sữa mà từ theo cái chế biến, từ theo cái phụ gia, từ theo cái điều kiện, thêm cái duyên, cái tự nhiên nào đó mà cái sữa nó có tên khác nhau, hương vị khác nhau, dinh dưỡng khác nhau. Đức Phật giải thích rằng nên biết rằng trong biển lớn nước chỉ có một vị mặn, nhưng trong đó cũng có nước ngọt ngon. Đất nước xem vì không nhiều cỏ thức quý, nhưng cũng có cỏ độc. Thân tâm chúng sinh cũng vậy, dù có đến độc tối đại, nhưng trong đó cũng có cái dịu diệu là Phật tánh. Đây là cái này đó là học là học về thế này, cái bạc về nè, rồi tôi như hiểu về nè. Chứ mà học mà đi chùa mà cứ tỉnh hết một ngày một bộ kinh người lại không để chuyện nào cái gì. Cho nên cái này là cái mà tôi lo lắng vô cùng mà tôi không biết làm sao. Gần chết tới nơi rồi, không làm sao được. Đi chùa mà cứ tụng một ngày được bộ kinh Phân La, rồi lại cả hàng trăm lại vậy, được cái gì? Không hề có được. Mà chính những cái câu như vậy là những câu phải học. Bất cứ cái sơn đường sơn nhiều cỏ thuốc đến nhưng cũng có cỏ độc. Phật tâm của chúng ta ai cũng có đấy, nhưng mà trong cái Phật tâm của chúng ta lại nó có cái chất độc trong đó. Tất tham sân si mạn nghi phẩm hạnh phú não bạch sanh vân vân ở trong đó. Thân tâm chúng ta cũng vậy, dù có đến độc tứ đại nhưng trong đó cũng có nhiều việc là Phật tâm. Phật tâm ấy không phải thân mới kiến tạo mới làm ra, chỉ vì vừa não thích cần che chút. Nếu chúng sinh dứt từ huyền hải thì liền thấy Phật tánh thành đạo vô thượng bồ đề đại. Đây là cái này là ai học nhân giờ đây nhớ đây. Cái Phật tánh của chúng ta không có mới làm ra mới có đâu nha. Các việc chưa học Phật nó cũng vẫn có, chưa ghi Phật gì hết Phật tánh nó cũng vẫn có. Nhưng mà tại vì là nó giống như vàng đó, mình có trong nhà rồi mà không có người biết rằng có hũ vàng, nó không có chỉ ra được. Bị lửa thì mình bị mình có đây là mấy trăm năm rồi, nhưng mà hồi đó về không có khoa học tới người ta khảo sát, thành ra mình không biết bao nhiêu đất thì mình bị ngoài biển mình có dầu mỏ, cho nên mình nghèo cả bao nhiêu trăm năm nay. Bây giờ có thầy lành bạn tốt, các nhà khoa học họ tới họ thăm dò hả, thì họ hỗ trợ, họ đầu tư với mình khoan dầu lửa lên có. Thì không phải là dầu lửa đâu mới có đâu đâu, có hàng bao nhiêu trăm năm rồi, giống như ở Trung Đông vậy, từ lâu rồi chứ không mới. Mới là mới phát hiện thôi. Thế thì là các vị có đi chùa hay không đi chùa, có tu hay không tu, Phật tính các vị vẫn có sẵn. Nhưng mà nó giống như cái gì không xài được, giống như dầu lửa có ở dưới đáy biển của chúng ta, ở làm sao thì sao đó, mà chúng ta chịu nghèo, chúng ta mất rồi đi. Thấm dầu vừa, cái khi lửa của mình ở, bây giờ lấy một ngày là cả mấy ngàn thùng ha, mà mình chưa đến giờ mùa u, đến giờ vừa, thậm chí ở thầm, là tại vì mình không có biết để mình khai thác, mình mới cái là buông đây là, thật tâm chúng ta vẫn có từ lâu mà không có thiện hữu gì thích, được chỉ, bây giờ nãy mình nó che đậy. Những người đất sỏi cát cũng đã đuổi che đậy cả hàng 15 cây số, không có được điện khoan thì cái dầu đó coi như không có. แต่ว่าบัดนั้นก็ถอยหลักใจไม่หลังทางใดนะไม่ได้ตื่นเลยหรอไม่ได้ตื่นบอกว่าหักไม่ตื่นยืดไม่มาถึงไหมก็ถึงมาไหน
thank you.
tức là thấy được cái thật tánh của mình này. Sai Phật sự kiến tức là giới thiệu cái tư kiến Phật của mọi người cho mọi người biết, có ý thức để thấy là nhân dưỡng vô số môn từ lời lẽ để cho mọi người nhận thức kỹ hơn. Và cái giai đoạn thứ ba là tạo cái điều kiện thiền như thế này, quán như thế này, tư duy như thế này, tấm lệ như thế này để cho các vị tự mình ngộ được. Ngộ tức là tự mình chính ngộ được. Để mình chính ngộ nó giống như là cái bản thân chính ngộ nó cũng không có gì lạ nữa. Tất cả chúng ta ai cũng được cái quyền có thể uống nước được gì hết, ai cũng uống nước được hết. Nhưng bây giờ các vị có tạo cái điều kiện để làm ra nước để được uống chưa? Mới chưa thì chưa có nước để uống, chưa có chính được nước. Còn tôi cũng mời ngồi với các vị vậy, nhưng mà tôi tạo cái điều kiện nước tất bình ly. Bây giờ nước xin mời chính nước thì tôi chính là vậy đó. Ngồi mà tôi kiến là tự mình phải chính ngồi, mà ngồi là cái kiểu chính thì gọi là chính ngộ. Mà khi mà mình đã tự chính về rồi là thì mình mới biết được cái độ ấm lạnh của nước và cái hương vị của nước là nước gì. Bởi mình biết rõ không hề có lệch lạc tí nào. Thế thì là sai thị ngộ ha. Rồi lập thật cái kiến, tức là mình đi vào trong cái Phật tánh, sống theo Phật tánh, sống y như Phật tánh, sống bằng cái Phật tánh đó, và là nhập, mà tức là mình đi vào. Và đó là mọi người mà học kinh đại với bạn rồi thì có thể là thấy biết được là đền đáp được cái ơn của Phật, là vì Phật ra đời là muốn cho chúng sanh thể nhập cái tư kiến Phật, sống bằng tư kiến Phật, nhận thức được Phật tánh, rồi sống bằng cái Phật tánh, tức là cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, để mà vượt qua những cái khổ của luân hồi sinh tử, ưu vi khổ não ở trong ba cõi và sáu đường. Cần giúp Bồ Tát bạch Phật Thế Tôn như lời Phật dạy, Phật tính rất sâu màu nhiệm khó thấy, khó thể gặp, hàng trăm năm duyên giác có thể không đến được. Phật khen vậy, cần giúp đúng như lời ông vừa tán thán. Kinh Đại Niết Bàn là kho tàng bí yếu của Như Lai, cho nên tử tính như hàng trăm năm duyên giác khó mà khâm nhập. Thường là về hàng thanh văn duyên giác có nghĩa là cái trí nhỏ chứ không có gì lạ đó, cái trí thấp. Những người mà bệnh cho nó gọi là thanh văn duyên giác là tử thường thì nó giống như ngoài, ví dụ như mình là tử học đó nè. Một cái người mà học tử học mà nghe những cái chương trình của trung học hay là của đại học đó thì tất nhiên là không nghe thử rồi, hiểu nổi nè. Cho nên là những cái mà sâu á, màu nhiễm á, thì thường thường là thanh văn duy giác không hiểu được. Do vậy cho nên khi nào mà chúng ta mà không hiểu được á, thì chúng ta phải coi chừng. Chúng ta là cái trí chúng ta nó còn thấp hỏi đó. Mà thấp hỏi như vậy nó nghĩa là chúng ta tuyệt thần. Cứ như người học tiểu học không phải là tuyệt thần, không có khả năng học trung học và đại học. Chẳng qua là trình độ của mình, nhưng cái điều kiện nhân viên mình mới ngang tử học. Mà nếu mình nỗ lực, mình học tập, hay mình bồi dưỡng, mình chưa năng khác, thì mình lên tử học thì mình vẫn là đại học được. Nhưng mà khi nào mà mình chưa biết thâu nổi là, nên nhớ là có chừng, mình là đang là hàng tử thừa, tử học đó. bây giờ cho nên là đây là tôi mới được cái thai đại mình pháp gửi về cộng như tâm đồ nha, để nói lên cái nỗi lòng vô cùng quan hỷ mà được nghe kinh điển băng cái đây vậy, mới gửi về tâm đồ ở bên pháp gửi về để cảm ơn rồi cho không biết tôi là ai, không biết ra sao giờ này không cần biết, gửi lại là một chút lòng mà là nghe tin là được sự an lạc và biết rằng là mình không còn sợ chết nữa. Trước bây giờ thì quan mang sợ sệt lắm, đi chùa rất nhiều mà quan mang sợ sệt lắm. Bây giờ nghe tin những bộ băng tới đây là bây giờ mình an lòng nhẹ nhàng, những người không chết không sợ nữa, lúc nào cũng được. Có một cái ông ở Sài Gòn này trước đây 15 năm. Ông có làm việc với tôi mà ông không hề biết tôi là ai. Bởi vì thường thường gặp tôi là không bao giờ tôi nói với cái gì. Tôi tự phải đối tượng chứ, người ta không yêu cầu. Thì mình nói với người ta để làm gì, mình khoe, không bao giờ. Thì mới làm việc với ông, giúp đỡ ông những cái khó khăn trong cái lúc mà mới ra thắng đó nè. Nhưng là ông ta thì không biết tôi. Bây giờ tình cờ nó mượn được cái bộ băng của tôi nghe, mà ông đó bây giờ thì trước giờ lắm, bây giờ cũng còn già, nhưng mà bị cái bệnh bám thân. Rồi nghe băng rồi, nói bây giờ chị Thư à, nói chị Thư ha, chị Thư à, chị cái băng của chị cho tôi mượn. Cái ông này tôi nghe, trước đây là ông có làm học sĩ với tôi trước đây khoảng 20 năm, 25 năm, ông có làm học sĩ với tôi. Thì đó là thật sự, chứ thì là không có phải thật sự. Lúc đó là ông làm giàu lắm, ông bỏ tiền ra, ông làm hùng hợp là cái trại chăn nuôi. Mà trong cái trại chăn nuôi đó, nuôi cả trăm con heo lần mà nó rối nhỏng như tơ giò. Mà tôi là làm trưởng ban trong quận, cho nên là tôi chỉ đạo bằng kiểm tra để gỡ rối dùm cái tổ chăn nuôi đó. Rồi ông nói, người gọi là thật sự, người ta nói rồi, tôi cũng chẳng có hùng hợp con heo nào. Dù là tôi đi kiểm tra nhiều cái lưỡi tao đi ha. Tôi có làm việc với ông thầy này mà chị Huy à, cái ông này nó không có giỏi gì sao giỏi giỏi á. Mà tôi có ban chị, tôi nghe năm á, bây giờ tôi không còn sợ chết là gì nữa. Cho mấy hôm nay tôi sợ chết dữ lắm, tôi quan mang. Và tôi đau khổ như rất lắm, mà bây giờ tôi nghe rồi tôi không còn đau khổ nữa chị Huy. Không còn đau khổ. Nếu cần chết, tôi không cần chết một cách nhẹ nhàng. Mà tôi không sợ. Đấy, cái ông đó, cái bà sư đó nói tôi cũng mừng đó thầy. Tôi mừng cho anh sư tôi, tôi là ảnh phải, ảnh nói ra là tiền nè, nói ra là tiền, ảnh tiền dữ. Ảnh nói ra là tiền, nói tiền là cứu cánh nè. Nhưng mà bây giờ ảnh nghe được cái đó, ảnh nói vậy tôi cũng mừng. Tôi nói cô cũng có biết đấy, cô vừa học dân cô là phụ nữ tư thức của anh sư cô đấy. Ông nói gì là được rồi, còn như thằng cô giải tôi biết rồi. Thôi là không biết, tôi cũng không cần. Nhưng mà vậy là tôi mình, cô làm được một cái nhân viên, tạo điều kiện cho những người vinh đệ của mình, vậy là phước lớn lắm đó. Nhưng mà cách đây là 5 năm rồi, ông có, ông gửi tiền cho tôi một cái bà thủy nữ của tôi, cái bà gọi là bà chính kinh tế của tôi từng học, ông gửi 13 triệu ông cúng. Mà tôi cũng không biết vì sao ông không đưa ngay tay tôi. Ông gửi cho cái bà tài chính của tôi, bà cũng luôn, cũng luôn. Tôi nghe tôi biết rõ đàng hoàng 13 triệu, mà tôi không hề nói được đâu. Và tôi, khi mà cái ông đó, ông gọi điện thoại, ông nói tôi có gửi cho thầy 13 triệu, để hộ phụ với thầy như tiền á. Tôi cũng ừ, đó vậy ha. Mà cái bà tài chính không đưa, không hề nói một câu cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ bà chết rồi, vẫn không nói một câu. Cho nên nói chuyện với tôi là bằng tiền bạc là nói đúng là không phải dễ đâu nha. 13 triệu, xài mới xài chứ sao, tôi không cần nói. Không cần đâu. Thành ra là nghe kinh á, nó lại là như vậy. Thường người ta ủng hộ mình tiền bạc bao nhiêu, mình thọ dụng điều đó không có sao hết. Còn nếu mà dạy tình bậy tình bạ ha, nếu mà nói mất tiền của người ta, tính thế này,
khi mà không học kinh pháp đó ha, bỏ tiền ra hàng trăm triệu đời, hàng tỷ kia bà ha, cũng vững chắc không có đi lên nổi đâu. Bởi vì cái đạo Phật nó không có dựa cái tiền, không có lấy tiền mà mua được. Hiền thánh không thể xài tiền, không lấy tiền mua được. Đang quyền ở bên đó này, người ta nói lợi thì biết là quyền ăn. Còn hiền thánh mà người ta có tiền, người ta mua được, ủng hộ người ta là sao? Đại Phật thì cũng vậy. Cho nên đừng có lấy tiền mà xài với hiền thánh, với đại Phật. Phải sửa mình thôi. Sửa tâm. Đây tôi mới đọc nghe rất cảm động. Tôi nói rằng là tôi bỏ tiếng là tôi nói cái bà Phật tử này là nhận thức cái kinh điển của nó rồi, có nghĩa là người ta tỏ ngộ cái chân lý, người ta dù không có gì nữa mà đã như Phật rồi, như Pháp rồi, như Tăng rồi, như như tự tánh Tam Bảo rồi, người này là đi lên trên cái đường xuống. Còn vấn Phật này nè, không bao giờ có mất được. Hôm qua thì ông ở bên Mỹ gọi về cũng nói vậy, nói muốn cho tôi sợ tôi chết, nghe nói tôi yếu sợ tôi chết, tôi nói không sao. 75 tuổi rồi còn trẻ này thì còn tận dụng được ngày nào hay ngày mấy. Nói rằng là nghe tôi nghiệp quá, tôi kêu thầy tôi muốn gửi chuyện biển hội cho thầy sống. Tôi nói gửi thì tốt, nhưng mà nếu như thật sự mà không phải là dồi dào lắm đó, mà nếu nhấm nhấm đừng, nhấm nhấm thì đừng gửi. Bởi vì Việt Nam mình sống đơn giản lắm, cỡ nào sống cũng được hết. Nếu như khán giả thì ủng hộ thì điều đó xin cảm ơn trước. Còn mà nói mà nhấm nhấm mà để gửi thì để lo cho một gia đình, chứ không có dễ xin đâu. Tôi mà còn vậy, còn như Phật của tôi mình lấy tiền mà lo cho ông sẽ được. Bỏ cho ông 5 tỷ 3 tỷ mới cất cái chùa cho ông ở rồi, nghĩa là ông sẽ độ cho. Ông giúp cho ông có telephone cho Phật Di Đà, alo. Phật Di Đà đó hả? Có đệ tử tôi đó, nó đi tôi rồi, nó mới dẫn sanh, nó mới chết á. À, xin làm ơn cho nó vô cõi nước cực lạc đi. Để là vừa giúp đỡ đừng nói bò. Rồi, Phật Di Đà nó ok. Đừng có bỏ đặc tử ra mà la Phật cũng được đâu. Phải hợp từng câu như thế này. Nếu chúng ta biết từ về não thì sẽ thấy Phật tánh thành đạo vô tận đời đời, vô vô diệt. Tại sao vô đời đời hả? Nhất nên biết rằng nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào có thể tu học kinh đại nhất bàn này, đó là người đã được ơn Phật, đó là người Phật tử trên chánh đó, đã ơn Phật là vậy, làm cho người ta khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, đó là đền ơn Phật đó. Chứ đừng có làm cái lập tức mà để cúng Phật, đó là đền ơn Phật không có.
chuyển tra được trên cái quá trình tu học của mình. Chứ Bồ Tát không phải ở trên mây đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng nó nói cái Bồ Tát nói cái thật là mình tưởng tượng ở trên mây đó là hoàn toàn là mình nói sai rồi. Tôi nói cái này là đại chứng đủ đó. Thường thường nói đây ai chứng đủ đâu là Bồ Tát là cái địa vị cao hơn, quý hơn, lớn hơn là Hà Thanh Văn hơn. Không phải vậy đâu anh nha. Cái từ Bồ Tát này là chỉ cho cái giáo lý đó là những người mà đi tu tập theo cái hạnh, cái tâm của người đại thừa. Chứ không phải là cái địa vị Bồ Tát là cao hơn cái địa vị Thanh Văn lắm. Mà thậm chí là không cao hơn, thấp hơn nữa chứ. Tôi nói đến người nội đây. 500 người này ai cũng có thể là gọi là Bồ Tát được hết mà không có gì tội lỗi hết. Bồ Tát này thích vì hạnh bố thí thì làm cái việc thì vì hạnh bố thí. Vì mê, bà mê, anh mê là thích về cái hạnh trừ giới. Vì khác thích về cái hạnh vẫn được. Ha? Mà mỗi một lần mà thực hiện bất cứ là ai thực hiện một tấn ở trong người tấn đó, hoặc bố thí, hoặc trừ giới, hoặc nhân lực, hoặc tinh tấn, hoặc thiền định, hoặc trí tuệ, hoặc là chi ác mà các không làm những ác chúng thiện phận hậu hành, đều là các vị đều là Bồ Tát được hết và không có gì trở ngại. Do vậy cho nên là cái giới Bồ Tát người ta mới truyền cho người tại gia. Người tại gia vẫn là Bồ Tát mà người ta truyền là người ta phải thọ. Vậy là Bồ Tát tại gia. Chứ còn kỳ thật không truyền mà các vị tự thọ, các vị làm những cái việc mà lại lạc cho hữu tình thì các vị tự các vị là Bồ Tát rồi mà không cần thọ. À, nói cái đó nghe nó kỳ cục, cái khó hiểu đó mà rất dễ hiểu, suy nghĩ được rất dễ hiểu. Cái Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác, tức là hữu tình là mọi người tất cả chúng ta nam nữ cứ nói gì đều là hữu tình hết, là con người là hữu tình. Mà có cái khả năng, cái trình độ giác ngộ, và giác ngộ là gì? Là nhận thức được cái tình lý, không sống sai, không sống trái tình lý, gọi là cái người giác ngộ. Còn cái người mà sống sai tình lý, sống trái tình lý, sống không phù hợp với tình lý, gọi là cái người mê. Thế thì cái người mà sống đúng tình lý, sống hợp với tình lý, không vi phạm đi ngược lại với cái tình lý trong cuộc sống, thế thì người đó mới gọi là hữu tình giác, là người hữu tình, là một con người, một động vật cao cấp, là một con người có khả năng giác ngộ, nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý, không hợp chân lý, không sống sai chân lý, không sống trái chân lý. Đó là cái nghĩa hữu tình giác, đó là cái nghĩa của chữ Bồ Tát rồi đó. Và cái nghĩa thứ hai nữa là giác hữu tình. Khi tự mình nhận thức được chân lý, mình sống đúng chân lý, không hợp chân lý, thì mình đem cái hiểu biết của mình đọc, mình động viên, mình nhắc nhở cho những anh em đạo bạn nào gần xa của mình, đánh thức người ta để cho người ta có cái đời sống đừng có sai chân lý, đừng có trái chân lý giống như mình vậy. Thế thì người đó gọi là cái người giác hữu tình. Đó là cái nghĩa thứ hai. Chỉ Bồ Tát có hai nghĩa như thế. Hữu tình giác là nói về thầm chú ra bản thân mình là có khả năng giác ngộ, nhận thức chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý. Hai là giác hữu tình là đem cái hữu biết của mình mà truyền đạt, mà động viên, mà nhắc nhở cho người ta sống cũng có giải pháp giác ngộ và đúng chân lý như vậy. Còn cái nghĩa xưa, cái nghĩa mà trước cửa quyền Pháp Sư Quỳnh Trang dịch ra, nó gọi là dịch là đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh. Tức là cái người này là có cái tâm thuận trì tam bảo, hội trì chánh pháp, đó gọi là cái tâm đại đạo, thành tựu chúng sanh. Thì đem cái tâm mà thuận trì ေကျန်တော့တတ်တဲ့ဘောနာမမမမမရရဟာမတင်တာမဒံရင်ဟုတ်တာတတိခံကုန်ကောတော့တတ်ရတဲ့ရက်တော့ဒီဒီကုန်တော့လာတော့ဇနီးမတ်ဆိုးလို့ကိုယ်ရေးဆိုးရကိုယ်ကိုယ်ငင်းနိုင်ဟာရလာကိုယ်ကတံရက်ကုန်တယ်လာကြအိမ်ပါဟဲ့ရောရကြတဲ့လာတက်တာတက်လေနာမူလာမောတာအင်းလုံးတော့ဆောင်းကုန်မင်းမကက်ရက်လိုက်မင်းလိုက်နေတရက်ရက်သာဒီတော့လာကတ်ရက်ပြလာတော့ဆက်မယ်လေကျန်တဲ့ဒီဘောသားနဲ့မောင်မလေးကလေးဒီကောင်လည်းခေါင်းဟန်ကပန်းမတင်ခံရတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်လားဘောကကျေတဲ့ဘန်းလာကတော့မဘတ်တော့တူကကြိုးလေးတူတယ်ဘယ်လိုလဲတူရခေါင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုကျင်းလို့ဘယ်မဲပါပါတော့လဲကျလာကြရေတူမတူနဲ့ပါတော့မမကက်တော့လက်ကလေးကပန်းမလားကျေကောင်တော့စုပ်ရကောင်တော့တစ်ခုမဖြစ်ပါစုပ်ရကောင်တော့ရဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့ကဘာကနေလဲတော်ဆောဆောရဆောတော်လာဖတ်တော်ဟာဆောရဆောတော်တက်ဖတ်တော်တော်ရဆောဟမ်တက်ဖတ်ဟမ်ဒါရဖတ်ဖို့ဖတ်တော်ဖတ်ဟမ်ဖတ်ဖို့တော်တော်ဘယ်cũng người ta chia ra có đẳng cấp đàng hoàng mà mỗi một cái đẳng cấp như vậy tức là dựa theo cái năng lực mà hướng theo cái sự giải pháp đó là hướng theo cái lao động cái tu hành của mình thế thì cái đó là kinh Lăng Nghiêm kinh thử Lăng Nghiêm rất là rõ nhắc lại lát nữa thì thầy nhân lát nữa ghé lấy kinh Lăng Nghiêm nha thầy nhân thầy đem rồi đó đọc cái kinh Lăng Nghiêm thì là rõ lắm 52 cái địa vị từ phàm phu cho tới thật vô thể vô đây đều có giải rõ. Thế nên là cái vị Bồ Tát này mà cái Phật địa là cái Phật địa mà hãy còn chưa thấy được rõ ràng. Mà cái Phật địa rồi là tức là coi như gần mãn của đường tu hành ở đây. Rồi tới kim can đạo hậu ha, cái địa vị mà cái trí tuệ mà đạt tới cái đỉnh cao, không còn cái gì mà sai lầm được nữa, mà có thể phá hoại và chặt đứt tất cả thiền đạo vô minh, chứ thiền đạo vô minh không còn áp đảo được nữa. Như cái người này gọi lên là kim can đạo, kim can đạo, cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao cho trở thành kim cương. Mà kim cương thì có thể phá tất cả các kim loại khác mà các kim loại khác không phá được nó. Thế thì là kim can đạo rồi là tới thành Phật đấy. Cái giúp Bồ Tát kêu rằng mà Thế Tôn Phật tính vi diệu khó thấy như vậy, những người nhục nhãn thì làm sao mà thấy được. Phật giải rằng người là trời chủ tinh thuận lại kinh mà biết hàng kinh văn viên nhất tinh thuận kinh đại niết bàn này sẽ tự chứng biết nơi thân mình có Phật tánh, vì vậy phải tinh tấn tu tập kinh đại niết bàn. Phật tánh chỉ có Phật mới biết rõ mà thôi. Cái gì là cái người phàm phu mà muốn biết được Phật tánh đó thì ở trong kinh điển nó có cái từ tên là thánh giáo lượng, hiện lượng, tử lượng và thánh giáo lượng. Hiện lượng là dựa trên cái thực tế của cuộc đời này là mình so sánh hiện tiền. Ví dụ như là mình thấy ông A 85 tuổi chết thì mình biết rằng là mình, hoặc là ông B C mình năm nay 70 thì mình biết ông này cũng gần 85, vậy thì ông này cũng gần chết. Và kết luận rằng là ông A 85 tuổi chết hay là ông B 92 tuổi chết thì bà C, bà X này á được 78 rồi, 84, 83 rồi thì cũng không bao lâu rồi cũng phải chết. Cái đề cư như thế là gọi là hiểu rồi, mà cũng có thể nói là vừa là tỷ lệ, tức சாசன் தேவலவே கதையில கொஞ்சம் நம்ம பாங்கியெல்லாம் பார்ப்பேன் மையங்க mình nhớ anh ngủ mất rồi, sợ rồi tối nay mình ngu quá vậy, cái chỗ mình đang cơm vô rồi mẹ trên mà mẹ ăn còn cái dưới thì nó lọt ra, nó lọt ra đó thì gạo lúa tàu hủ thì nấm lên thì kia nó lọt ra đó, do đó là ngủ tóc như hồi sợ đó mày thằng bánh giấy rõ ràng ngu như heo như mày. Đậu nành đậu xanh đậu đỏ gì cũng đều là ra cho đó hết, thì chẳng phải là ngủ tóc như hồi sợ là gì. Giờ làm tôi nói, tôi bảo nói vậy đó, nói thầy nói, nói bà nói là tôi lát rồi thầy nói ngủ tóc như hồi sở. Thế này dân tự nhà dòng vậy chi vậy? Chứ tôi lát rồi đi, tôi lát rồi bao nhiêu chữ? Rồi đi ngủ tóc như hồi sở lại càng hai hơn. Ở đây cho tôi cái y, cho cái a, cho tôi quẹo rồi, cháu quẹo rồi. Thế là sao đó? Nó bị tắt rồi còn nhớ vậy, mà không dám nói thì còn học cái gì? Mà muốn cái sở thích như vậy chừng nào mới xin mới đại đạo đây. Cho nên tôi giả thì để cho người ta theo tôi chơi đấy, chứ không phải tôi không biết cái chữ đó đâu. Nhưng mà người nào theo tôi là tôi cười rồi, tôi cười nói tôi thêm chừng 3,000 năm nữa rồi lại nói chuyện với tôi. Thế thì vấn đề có ngã đó Phật giả thế nào? Phật nói rằng sự hữu biết đó giống như câu chuyện một con dao. Ở trong đây câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện rà voi. Câu chuyện mà người mù rà voi là cũng của cái nước bàn đấy. Từ dân gian người ta mới lưu truyền ra, người ta đem cái vụ đó ta xài cái chuyện người mù rà voi là của cái nước bàn. Còn cái nước bàn ở đây là cái câu chuyện một con dao. Rồi có câu chuyện chú bà hả? Chúng ta phải lần lần rồi chúng ta phải học tới cái đó. Vấn đề ngã hay là không ngã của thế gian đấy, đó là cái vấn đề giống như câu chuyện của một con dao vậy. Hoàng tử của một nước vương thường có một gia nô hầu hạ đỡ đần. Thỉnh thoảng đôi lúc gia nô trộm thấy hoàng tử có con dao quý báu, trộm thấy thôi tức là nhìn lén thôi, chứ còn cái bổn phận của người hầu hạ người gia nô thì làm sao lại dám thọ dùng con dao đó, hay là nhìn kỹ cũng không dám, nên tôi định nói chi mà dùng. Dao này vốn là bảo vật trong kho của quốc vương. Chàng gia nô đem lòng mơ tưởng ham thích một con dao như vậy. Vì nọ hoàng tử đào tẩu lưu vong đem theo con dao báo sang nước khác. Dân trong cả nước ai cũng biết trong kho tàng bảo vật của quốc vương có một con dao báo. Một hôm chàng gia nô ngủ trọ nhà dân, nửa đêm nói rằng con dao. Về nhà nghe được, bắt nạt cho vua. Bởi vì trong kho vua mất con dao nè, mất con dao quý. Bắt nghe, bắt cái người gia nô này nè, người gia nô ngủ trọ này đem nạt cho vua. Vua gặp hỏi và nghe nói con dao, nay con dao ở đâu? Người gia nô thuật rõ lại mọi việc liên hệ với hoàng tử trước kia và tâu rằng hiện nay là vua có biết tốt thần cũng không có khả năng tìm ra con dao ấy. Là một gia nô muốn nhìn cho rõ con dao hãy còn không dám làm sao mà được chạm đến và đánh cắp con dao, xin đại vương lượng xét. Và vua hỏi lúc nhà ngươi mà trộm thấy con dao, hình dạng con dao đó ra sao, không giống cái gì? Người gia nô thưa rằng tâu đại vương á, thần thấy con dao nó giống như là cái sừng dưa đen vậy. Vua nghe xong cả cười bảo nhà ngươi đừng sợ, ta tha cho ngươi. Lý do
là gì? Trong báo, trong cái kho báo của trong một kho báo mà của ta không có cái thứ giao ấy, thì làm sao mà ngươi thấy con giao như thế ở nơi vương tử cho được chứ? Con như ông cầm con giao nó đi rồi, đi qua nước khác rồi. Sau sự kiện đó, vị quốc vương Băng Hà Tiêu Văn liền lập vương tử khác kế vị làm vua. Tân vương đem chuyện con giao hỏi các quan, chứ không có ai từng thấy con giao báo đó chăng? Hình dáng nó như thế nào? Các quan đồng tâu, chúng thần từng thấy hình con giao như là cái sừng dưa đen vậy. Bởi vì nghe lớn thôi rồi nói vậy mà, chứ có ai thấy chuyện đâu. Vua nói trong kho báo vật của tẩm không có thứ giao hình dạng như vậy. Lần lượt năm tháng trôi qua, bốn triều đại tây nguyên thừa kế cũng tra hỏi con dao ấy nhưng đều không kết quả. Lần lượt cả bốn triều đại. Sau đó vị vua tử Đôn Đào Lưu Văn ngày trước trở về nước, được nhân dân trăm họ tôn làm vua. Sau khi lên ngôi, vị tân vương lại đem chuyện con dao hỏi các triều thần văn võ, các khanh trong triều có thấy con dao đó không, hình mẫu nó như thế nào. Các quan tâu chính thần có thấy, rồi lần lượt mỗi người nói lên cái thấy của mình. Người nói con dao màu đen như là cái sừng dưa đen, người nói con dao có cái dáng cong cong như là trái cà tím, kẻ thì nói con dao có cái màu xanh nhạt cong cong và nhọn như cái trái đậu bắp, người thì nói chính tôi thấy con dao đen và dài như cái trái ôm môi, vân vân. Vua nghe cả cười phán, các khanh đều chẳng thấy biết hình dáng đích thực của con dao của ta đâu. Ông bảo này cao nhất, Bồ Tát xuất hiện ở nơi đời, nói cái tính chân thật của ngã cũng như vậy đó. Nói xong rồi bỏ đi, cũng như nguyên tử mang con dao lý Bôn Đào Lưu Văn qua nước khác. Tức là nói ngã nhưng mà chưa dạy rõ. Những người nghe vấn đề ngã chưa học kỹ, chưa học rõ. Vậy mà từ đó là cứ mang là vấn đề ngã và vô ngã, ngã và vô ngã, rồi mỗi người tự nói một cách. Một trong cái số hàng ngoại đạo là nhiều cái hàng ngoại đạo chấp ngã dữ lắm đó, rồi cũng có số chấp vô ngã ha. Ví dụ như số là thanh văn tử thừa của đệ tử Phật thôi, à nghe nói vậy, nghe nói là nhân vật là vô ngã ha, rồi câu chấp cái chân lý vô ngã cho là chân lý rồi. Còn hàng ngoại đạo có số là cho rằng có cái ngã, có cái thằng ngã cũng câu chấp. Vì ngoại đạo có nhiều số, người thì nói ngã nó như là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên, người thì nói ngã nó như là lớn như thế này, nhỏ như thế kia, như gì như thế nọ, hoặc là hiện hữu tồn tại là bao nhiêu kiếp bao nhiêu năm, tùy theo cái trình độ nhận thức của cái nói ngoại đạo đó mà họ chấp, rồi họ tự tin với nhau. Cái đó là Kinh Lăng Nghiêm này cũng thấy cái đó rõ, nội lắm, có ngoại đạo nhiều thứ lắm. Người Phạm Phú Ô Mê cho rằng tất cả đều có ngã, nhưng người Gia Nô kia ngủ nhờ nhà người mớ, đó là con dao. Hàng Thanh Văn Vương Giác cùng các chúng sinh luận đàm tướng ngã, người thì nói tôi thấy cái tướng của ngã lớn bằng ngón tay cái, người thì nói tướng ngã cỡ hạt đậu xanh, kẻ thì nói nhỏ như là hạt cải, cũng có kẻ nói rằng tướng của ngã ở trung tâm, nó sáng rỡ như là mặt trời. Đích thực những chúng sinh đó đều chẳng biết cái tướng của ngã. Như các quan của năm triều đại, chẳng có ông nào biết được hình dáng đích thực của con dao vậy. Bồ Tát nói cái tướng trạng của ngã, hàng phàm phu chẳng rõ biết vọng tưởng tượng ra các hình tướng của ngã, như những ông quan các tiền triều diễn tả hình dáng của con dao. Các hạng phàm phu đó lần lượt nối nhau mà sinh những tà kiến cho rằng cho riêng mình, nhằm dọn quét sạch những tà kiến cho chúng sanh. Như Lai xuất hiện ra đời nói pháp vô ngã, như Lương Tử bảo các quan trong kho tàng của ta không có con dao như vậy. Này cho biết hôm nay Như Lai nói ngã biết thực là Phật tánh. Phật tánh đó ở trong giới pháp của Như Lai như con dao báo kia. Này cho biết với con người nghe khéo phân biệt diễn đạt rõ ràng hiển nhiên tính pháp đại thừa đại niết bàn, nên biết người đó chính là Bồ Tát vậy. Hôm trước mình học rồi cái bẩm tứ đạo đó, vô thường cho rằng là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh là tứ đạo. Thường là ngã tịnh mới là đúng, mới là đúng chân lý. Tuy nhiên nếu mà chưa hiểu được, chưa thể nhập được mà chấp thường lạc ngã tịnh như phàm phu thì cũng trở thành ra cái tích sai lầm, cũng không đem lại kết quả mà có hại nữa. Giống như là những người không biết con dao mà cứ nói con dao, rồi tả con dao như thế này như thế kia, đều là nguy hại hết. Cái gì bây giờ học kinh Đại Đức Bàn này á, Như Lai dạy thường, Như Lai dạy là tất cả đều có ngã, mà trong đó cái Phật tánh tức là cái ngã đó, ngã tức là Phật tánh đấy. Cái gì để ý cái chỗ này hả? Đừng biến mình thành những người quan của các cái triều kia, các cái triều đại đó. Tưởng tượng con dao như hộp đậu đen, như bằng lấy tay cái hay là bằng hộp cải, hay là nó như trái ô môi, như là trái cà tím, như là trái đậu bắp, như là trái bút, trái chuối gì đó, đều không phải. Đừng có nói như vậy. Mà cái ngã của đạo Phật đây tức là chỉ cho một cái tấm thanh tịnh bản nguyên, mà cái tấm đó không có làm sao nó mất được. Các vị nào muốn tu thiền là nên thiền cái đó, với cái đề tài đó mà thiền mà tu duy, để mình thấy cho được cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó. Cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó nó hiện hữu, nó tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Mà mình có thể mình ví dụ giống như cái tấm hư không thanh tịnh mênh mông cả vũ trụ vậy. Cái tấm thanh tịnh đó mênh mông trong thời gian vô cùng, trong không gian vô tận. Mặc dù có lúc 700 miếng dầu ở khu web cháy mít trời màu đen, cái vùng đó mấy tháng trời nước mưa xuống đều đen hắt, mặt nước mưa không xài được. Ở phía cái bên có núi Zolotobo gì đó, nó bay lên trời, nó chảy những cái nước lửa nóng nham thạch ở trong núi ra, phải tản cư bao nhiêu chục cây số, cái khói trắng, bụi đen nó bay lên cả hàng năm 70 cây số trên không trung. Nó truyền đạt cái khói, cái mây, cái bụi đó qua tới Việt Nam, tới cả cái nước lân cận. Thế thì là những cái lúc như vậy là cái bầu không khí, cái bầu không nó bị ô nhiễm, mất đi cái tính chất trong sạch của nó. Nhưng mà thật sự thì có mất cái tính trong sạch trong giai đoạn đó, nhưng mà rồi sau mấy tháng đó 700 cái miếng dầu ở kia hết, bây giờ không còn cháy nữa, thì cái màu hư không thanh tịnh của cái xứ quỷ ếch kia bây giờ nó cũng vẫn thanh tịnh như tất cả các chỗ khác. Ở bên nước biên những cái núi lửa, bên nhật những núi lửa nó phụt ra gây bẩn cho bầu trời như vậy, là khắp cả mấy nước xung quanh. Nhưng mà rồi nó vẫn cuối cùng rồi nó vẫn phải trả lại cái tấm thanh tịnh bản nguyên của bầu hư không đó. Thế thì cái bầu hư không, cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó
dầu có bị trong thời gian nào đó nhiễm mô, dầu có khoảng không gian nào đó làm cho hôi coi như nóng đục ha, nhưng mà rồi không làm sao mà mất được cái tánh hư không thanh tịnh đó được hết. Thế thì cái đó đó, cái Phật tánh, cái ngã tức là Phật tánh, mà Phật tánh tức là cái ngã đó, là cái mà không làm sao cho tiêu hoại nó được. Đó, để cái đó đó. Cái tánh đó đó, cái tánh đó ở ngoài vũ trụ nó đã vậy. Thì mình lấy một cái nữa rất đơn giản là, ví dụ hồi nãy mình học ở trong, trong nước biển mình mong đó mà. Ai cũng biết nước biển mình mong toàn là một vị mặn. Mà trong đó nó chứa bao nhiêu thứ, bao nhiêu chất, hồi có, xanh có, thơm có, thúi có. Nhưng mà thường thường kinh nghiệm của dân gian người ta nghiên cứu, người ta nói là đại hải bất nạp tử thi. Thế những cái nào mà có thi ma, chẳng biết câu gì đó là đều là luôn luôn, là đều đưa như vậy, cho nên không có ngoài biển. Do vậy mà biển thì rồi lúc nào cũng vẫn được trong sạch. Đó là nói cái trong sạch về trên cái mặt biển mà không có rác rối bụi bặm. Nếu nó có bụi bặm nó đi vào hết, kể cả thi ma ha. Còn cái tính nước mà trong và ngọt và mát á, thì bốn biển hiện giờ ai cũng biết là nước mặn. Và nó chứa đủ thứ như thế, đủ thứ sắc, đủ thứ chất, đủ thứ con. Vậy mà cái tính chất nước biển đó trong sạch vẫn còn, không làm sao mất được hết. Cho nên những nước khoa học tiên tiến như Trung Đông, người ta làm nhà máy để ta lọc nước biển, ta lấy nước ngọt, ta dùng đó, chứ xứ đó không có nước ngọt nhiều đâu. Thế thì cái tính đó là tính bất biến, tính bất hoại, cái đó là tính ngã. Mà cái ngã đó là Phật tánh, bất hoại, bất biến. Cái đó là nói bên ngoài. Bây giờ đây này nói cái tính ngã này nè, cái Phật tánh của các vị rồi nè, tham thiền cái tính đó. Chúng ta lấy cảm giác cái đó là trong một cuộc sống của chúng ta trong một ngày đó hả? Mới yêu đó, rồi ghét đó, rồi bán đó, rồi thù đó, rồi thân đó, rồi kẻ thù đó. Rồi vô mình buồn giận cho biết một ngày chúng ta không biết bao nhiêu thay đổi. Mà những cái thay đổi là nó có sinh viên như vậy, tức là nó là vô thường, là vô ngã rồi, là bất tịnh rồi. Chứ còn trong ta có cái đức thường ở trong đó. Đức thường là cái gì? Là cái tính ngã bất hoại, bất biến, nó tồn tại hiện hữu vĩnh cửu trong các vị. Cái này phải tu mới thấy, phải có tu tập mới thấy, phải có thiền, thiền tọa, thiền hành mới thấy. Là các vị thử thí nghiệm đi, nếu các vị đặt mình là người đệ tử Phật, học Phật, các vị có tín niệm, có tập tu thiền, thì những cái bất bình, cái bất biến, những cái mà cãi cọ tranh chấp ở trong cái gia đình mình lẽ ra nó nổ tung lên âm ầm lên, mà các vị nhớ, các vị có chánh niệm một cái là nhẫn nhục quan gia trái chủ tùng thử tận, các vị nhẫn đi. Thế thì là những cái để niệm là vừa tham này, là sanh này, si này, mạn này, nghi vân vân, nó nổi âm lên đã giờ đó, các vị mà hô lên đó là nhẫn nhục, nói được một từ thôi là tất cả những cái tấm mà nhiễm ô đó tan biến hết, còn lại một cái tấm thanh tịnh bản nguyên, cái đó, cái tấm ngã đó không dời nó đi đâu được hết, không dời nó đi đâu được, nó không làm gì cho nó mất được. Thì não vô minh đa khổ tràn ngập, làm coi như là mình không còn thấy mình có cái tấm thanh tịnh đó. Nhưng mà nếu mà mình có mình niệm giác độ, chánh niệm mình trở về kiếp lúc là tất cả những cái phiền não vô minh, cái đau khổ nó tự mất hết, mà nó còn là cái bản ngã, mà bản ngã đó tức là tính, tức là cái tính thanh tịnh bản nguyên, không còn đau khổ nữa. Còn nếu giận quá không nói, xếp đồ vô bỏ vali lấy mấy triệu bạc đi ra Vũng Tàu, ra vào cái nhầm gà ham đi bốn khách sạn ở ngoài chơi bảy bữa về đó, thế là giải quyết tiêu cực là phàm phu, giải quyết kiểu đó cũng hay vậy. Nhưng mà nhớ đừng có vô chỗ đi ôm với karaoke ẩu, đừng có vô, đừng có rủ mấy cái mà người mẫu, mà người mẫu nhà 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 nghỉ đâu đêm đó, cái đó không được à. Chơi mấy người mẫu nó nguy hiểm đó nha. Nhà nghỉ đô đêm ấy chết à. Đi thì được, đi ra Huế cũng được, đi ra Hà Nội cũng được, đi lên biệt Lạng Sơn, Cao Bằng, Tam Đảo rồi đó, rồi cảnh đẹp vô cùng. Đi những cảnh đẹp xung quanh đó, Phật tánh các vị nó hiện ra, cái ngã tánh của các vị đó, tức là cái Phật tánh đang gần bánh như đó, nó hiểu lộ ra. À, mà lãng vãng như người mẫu và ngàn người về mới là chết rồi. À. Mới đây mà hết giờ mau quá vậy. Một giờ đi qua nhanh đi tiếng thao nổ, được phút đau khổ được dài thở thế giới đứng yên. Tôi nói vậy là nó hành trí rồi chứ đâu mà tôi nói luôn thấy khổ. Còn các người ngồi dưới người nghe thì mệt quá, cái đau khổ giống như là thế giới đứng yên vậy. Thôi vậy là chịu khó nói chút xíu nữa tôi nói cái đoạn đi. Phàm phu nói mã như là các quan của năm triều đại, chẳng ông nào biết được cái hình dáng đích thực của con dao. Để bác bố tính trạng của mã, phàm phu chẳng rõ biết dẫn tưởng ra các hình tướng của mã như những ông quan các tường trừ diễn tả hình dáng con dao vậy. Các bạn phàm phu đó lần lượt nói nhau mà xâm nhẫn trà chiếm cho riêng mình, nhằm dọn dẹp sạch những cái trà chiếm cho chúng sinh. Như Lai xuất hiện ra đời nói đến vua mã như nguyên tử bảo các quan trong kho tàng của ta không có thứ giao như vậy. Vậy ra giúp hôm nay Như Lai nói ngã đích thực là Phật tánh. Phật tánh đó ở trong giới pháp của Như Lai như con dao báo kia. Vậy ra giúp bố tôi người số phân biệt diễn đạt rõ ràng hiển nhiên chấm thánh đại thừa đại vương bàn nên biết người đó chính là Bồ Tát đó. Hết giờ hơn ngày mai tôi nhắc đại chúng là để ý mà nghiên cứu mà tu tập thì mới có lợi, còn mà không thì không có lợi gì hết. Đức Phật không hề năn nỉ lo lắng mà Đức Phật giúp đỡ cho mình cái gì hết. Trong lòng giới